Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 23. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Giàu Có và Bảo Toàn, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 11 đến câu 14 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Giàu Có và Bảo Toàn, phần 5. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng của Đấng mà mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.
Điểm đầu tiên tổng quát mà chúng ta hiểu rằng khi một người tin Chúa thì Chúa ban cho Thánh Linh vào trong đời sống của người đó, vào trong lòng của người đó. Chúng ta lát nữa sẽ đọc nhiều ở trong Roma đoạn số 8. Cho nên nếu anh chị em cứ dở ra trước đó để chút xíu chúng ta lật lại. Nhưng mà câu số 9 thì nói rằng về phần anh em, nếu thật Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong mình thì chúng ta sống không theo xác thịt đâu nhưng theo Thánh Linh. Rồi nói rằng xong, nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Nói một điều chắc chắn là khi chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta có Thánh Linh của Chúa trong lòng. Và khi chúng ta có Thánh Linh của Chúa trong lòng thì chúng ta không sống như cũ nữa, chúng ta sẽ sống theo sự hướng dẫn của Thánh Linh. Cho nên có một sự thay đổi chắc chắn và rõ ràng trong chúng ta lắm, chứ không phải là chúng ta chỉ tin Chúa, đi nhà thờ rồi thay đổi một vài tập quán của mình. Chúng ta đổi ở trong lòng, vì bây giờ lòng có Đức Thánh Linh và quyền năng của Thánh Linh làm việc. Kinh Thánh cũng nói thêm nữa là tới cái chỗ mà chúng ta hiểu biết rằng thân thể của mình trở thành đền thờ của Thánh Linh. Côrintô đoạn 6 câu 19 nói điều đó, thân thể mình là đền thờ của Thánh Linh. Cho nên khi chúng ta nằm ở trong sự hiện diện của Thánh Linh thì có một cái công việc mà Thánh Linh làm trong chúng ta. Chúng ta có thể hiểu thêm bằng chữ ấn chứng. Tức là nó có mấy khía cạnh mà dấu ấn đó muốn nói. Có 4 điểm ở đây. Thứ nhất là sự bảo toàn. Thứ hai là sự xác thực. Thứ ba, quyền sở hữu. Và thứ tư, thẩm quyền. Khi mà có dấu ấn này, thứ nhất là để bảo toàn. Khi một người muốn giữ gìn một điều gì đó cho chắc chắn không ai đụng tới đó, và có quyền thì bỏ cái dấu ấn đó lên. Giống như hồi ở trong thời của Daniel bị quăng vào trong hang sư tử đó, thì vua Darius không muốn ai đụng tới, muốn cho bảo toàn thì đóng dấu ấn mình lên đó để không ai trừ ra mấy con sư tử quấy rầy Daniel. Khi Chúa Giêsu chết nằm trong mộ thì muốn không ai tới cướp xác hay không ai tới làm gì đó thì chính quyền làm gì? Niêm phong cái mộ đó lại. Chỉ có những người nào có quyền hơn, lớn hơn, nhưng mà ở trong La Mã, hoàng đế La Mã là cao hơn hết, cho nên đóng cái
ấn đó. Thì ai mà gỡ ấn đó, phá ấn đó mà không có phép của hoàng đế thì sẽ bị xử tử.
Cho nên khi mà ấn đó bị mở ra, Chúa sống lại đó, thì chúng ta thấy đó là quyền Chúa lớn hơn mở ra sự niêm phong đó. Cho nên chút nữa chúng ta sẽ thấy thêm Đức Thánh Linh sẽ bảo toàn chúng ta khi Chúa đóng dấu đó trên con dân của Chúa, thì không ai đụng tới được, không ai phá được, không ai cướp được. Chúa giữ con dân Chúa ở trong ơn cứu chuộc của Ngài. Thứ hai là nói về chính xác hay là thực hữu của điều này. Khi mà mình biết rồi mình ký cái tên á, mình đóng dấu á, mình nói là mọi điều tôi viết là thật, mà mình ký tên của mình ở đó, thì Chúa cũng đóng cái dấu trên con dân của Chúa để nói rằng người này thuộc về ta. Đây là người thực sự là thuộc về ta. Cho nên khi mà Chúa đóng cái dấu đó trên mình thì gọi mình là con thật của Chúa.
Có sự xác thực, chứng minh, kiểm nhận
của những người thuộc về Chúa. Lát nữa chúng ta sẽ thấy thêm một tí nữa. Thứ ba là cái dấu này nó nói về quyền sở hữu. Ở trong thời đó cũng như thời bây giờ đó, khi mà chúng ta muốn nói về cái này thuộc về ai đó thì mình đóng cái dấu của mình lên.
Có những nông trại lớn nuôi bò lừa gần nhau, cần phân biệt bò lừa của mình với nông trại khác.
Mình muốn nói con bò này của tôi chứ không phải của anh, thì mình làm gì?
Thì mình lấy một thanh sắt có dấu hiệu của nông trại của mình, nung lên cho nóng đỏ, rồi đốt vào da của con bò, con thú để đánh dấu rằng con bò, con thú này thuộc về nông trại của chính mình.
Chúa cũng dùng điều đó để nói rằng khi có cái dấu của Thánh Linh trên đời sống của mình thì rõ ràng chúng ta thuộc về Chúa. Dấu ấn đó là bông trái của Thánh Linh, dấu ấn đó là sự sống ở trong Chúa. Và dầu chúng ta sẽ có những người cái dấu đó hơi bị che bởi bùn đất ở trong đời sống, có người thì rõ hơn, có người thì mờ mờ, nhưng mà tất cả những người nào thuộc về Chúa đều có dấu ấn đó, đều bày tỏ ra là mình thuộc về Chúa. Còn người nào mình nhìn miết mà không biết mình thuộc về Chúa hay không, ai lật tới lật lui cũng không biết mình thuộc về Chúa hay không,
thì kết luận là gì? Là mình không thuộc về Chúa.
Và những người thuộc về Chúa đều bày tỏ ra trong cách này cách kia là mình thuộc về Chúa.
Và thứ tư, dấu ấn bày tỏ thẩm quyền của Chúa. Khi Chúa đóng dấu ấn của Chúa thì Chúa tuyên bố rằng Chúa đứng vào cương vị làm chủ của người này và thẩm quyền của Chúa chủ động trên người này.
Cho nên khi Kinh Thánh nói đây là chúng ta có ấn chứng bằng Thánh Linh thì Chúa nói trong những cái khía cạnh là có sự bảo toàn, có sự chứng thật, có quyền sở hữu và quyền năng hay là thẩm quyền của Chúa giữ ở trong sự ban ơn của Ngài. Đức Chúa Giêsu cũng nói về Chúa, chính mình Chúa ở dưới dấu ấn này. Mà khi chúng ta hiểu điều này thì chúng ta thấy rõ thêm về ý nghĩa của ấn chứng bởi Thánh Linh. Khi Chúa Giêsu sống trên đất này thì sách Giăng nói cho chúng ta về phản ứng hay là điều mà chúng ta cần phải có với Chúa ở trong Giăng đoạn 3 câu 32. Tôi mời anh chị em dỡ ra đó để thấy dấu ấn là như thế nào. Nói về Chúa Giêsu thì nói rằng Ngài làm chứng về điều Ngài đã thấy và nghe, xong không có ai nhận lấy lời chứng của Ngài. Ai nhận lấy lời chứng của Ngài
thì làm chứng chắc rằng đó là dịch hơi thoát. Đúng ra là thì đóng ấn rằng. Đóng ấn gì? Đóng ấn rằng Đức Chúa Trời là thật.
Khi chúng ta tin Chúa Giêsu Christ thì chúng ta ấn chứng rằng tất cả những gì về Chúa Giêsu là thật, lẽ thật về Chúa, lời xưng của Chúa, công việc của Chúa. Chúng ta tin ở trong ấn chứng của mình và nói rằng Chúa là thật. Nhưng mà không phải là chỉ ấn chứng của chúng ta. Chúa Giêsu Christ nói rằng Chúa là đấng đã có ấn chứng của Đức Chúa Trời. Giăng đoạn 6 câu 27, dở thêm vài câu đó thì chúng ta sẽ thấy. Trong đoạn này thì Chúa Giêsu vừa cho đoàn dân ăn hóa bánh ra nhiều. Bây giờ Chúa đi qua bên biển bên kia tới Capernaum. Thì Chúa sẽ nói về lẽ đạo rằng Chúa là bánh từ trời, Chúa là con Đức Chúa Trời. Thì trước khi đó Chúa nói câu này: hãy làm việc chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại cho đến sự sống đời đời, là thứ con người sẽ ban cho các ngươi. Vì ấy là con mà cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình. Chúa nói là Chúa là con của Đức Chúa Trời, và trên Chúa nó có cái dấu ấn, có sự chứng minh, có cái sự chắc chắn của Đức Chúa Trời. Tức là khi người ta hỏi tại sao phải nhận Chúa là bánh từ trời, tại sao phải tin Chúa mới được sự sống, khi mà Chúa nói là phải ăn ta, uống ta, tức là phải nhận lấy ta ở trong cái sự cá nhân liên hệ đó, thì Chúa nói rằng bởi vì Đức Chúa Cha đã ấn chứng, chứng minh ta là ai, công việc ta là gì và chương trình của ta là như thế nào. Cho nên cái dấu ấn này thì nói làm sao?
Là chứng minh của sự thật hữu, là xác định sự thật hữu, xác nhận sự thật hữu.
Chúa là thật, lời của Chúa là thật, Chúa là đấng đúng theo lời mà Ngài đã nhận. Bây giờ đem cái điều đó đến với chúng ta. Khi chúng ta có dấu ấn của Thánh Linh thì cũng sẽ nói rằng chúng ta là thật, là con của Đức Chúa Trời, và chúng ta sẽ sống ở trong kinh nghiệm thật với Đức Chúa Trời. Mình nói ồ vậy tôi biết rồi, nhưng mà giống như là mình biết sự liên hệ đó, nhưng mà có sống trong sự giàu có đầy đủ đó hay không là cái chỗ chúng ta nhận biết. Cho nên Kinh Thánh giải thích cho chúng ta thế nào để chúng ta được ấn chứng về chỗ đứng ở trong Chúa, kinh nghiệm sự thực hữu này. Thì Roma đoạn 8 là chỗ mà chúng ta thấy được điều này bày tỏ ra. Nguyên đoạn thì nói về công việc của Thánh Linh Chúa dùng công việc của Đức Jesus Christ đã thực hiện làm cho trở nên thực hữu trong chúng ta, dẫn tới chỗ mà chúng ta có thể sống liên hệ chắc chắn rõ ràng. Cho nên chúng ta sẽ đi nhanh qua đoạn này, tôi chỉ ra một vài điểm để anh chị em thấy. Bắt đầu với đoạn 8 thì nói rằng cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Jesus Christ. Nói một câu chắc chắn là bây giờ chúng ta sống ở trong một sự liên hệ mới, không còn sự đoán phạt nữa, sống ở trong sự liên hệ của ân sủng Chúa. Thì nói bắt đầu là như thế nào? Là luật pháp của Thánh Linh, sự sống đã nhờ Đức Jesus Christ buông tha khỏi tội lỗi, khỏi luật pháp của sự tội và sự hay chết. Điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra ý đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Bây giờ đổi ra cho chúng ta là bây giờ khi chúng ta sống ở trong đời sống mới thì có một cái điểm chắc chắn rõ ràng, có một cái sự thay đổi chắc chắn rõ ràng. Ở đây thì nói rằng chẳng noi theo xác thịt nhưng mà noi theo Thánh Linh. Noi theo là sao?
Kinh Thánh dùng chữ thần trí hay là phương cách suy nghĩ, đường lối suy nghĩ, dịch là chữ chăm chỉ, chăm chú hay là chủ tâm.
Ở trong câu số 5 thì nói thêm cho chúng ta, đó là thật thế kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh.
Chữ chăm trong bản Kinh Thánh tiếng Việt có nghĩa là sự chú tâm, sự suy nghĩ, thái độ, mục đích, sự đeo đuổi, hoài bão, có thể nói là nhân sinh quan.
Có một cái sự thay đổi toàn vẹn ở trong cái cách nhìn của người đó. Tại sao có sự thay đổi đó? Lát nữa chúng ta sẽ tới cái ấn chứng mà nó làm cho có cái sự thay đổi toàn vẹn này. Nhưng mà đầu tiên, dấu hiệu đầu tiên là có một cái sự thay đổi. Sự thay đổi đó là không chăm theo xác thịt nữa, chăm theo Thánh Linh, không sống với nhân sinh quan như mọi người khác, sống theo cái nhân sinh quan mà Đức Thánh Linh hướng dẫn. Cái nhân sinh quan đó là như thế nào? Câu số 6 thì nói rằng cái nhân sinh quan đó đầu tiên là có sự bình an với Chúa. Có một cái điều gì đó mà chúng ta nhận trong lòng. Lát nữa chúng ta sẽ thấy đó là
cái dấu ấn.
Và kết quả là cái nhân sinh quan nó thay đổi. Và phần chính yếu của nhân sinh quan đó là sự bình an ở trong Chúa. Và sự chăm về xác thịt sanh ra sự chết. Còn sự chăm về Thánh Linh, tức là cái nhân sinh quan hay là cái sự thay đổi mà chúng ta đã được, thì sanh ra sự sống và bình an. Tức là một điểm chắc chắn là khi chúng ta nhận được cái dấu ấn của Chúa, nó sẽ có thấy là chúng ta thay đổi cách sống. Sự thay đổi đó bày tỏ ra kết quả của sự bình an.
Có một điều thay đổi thâm sâu trong đời sống của mình, kết quả trong sự bình an với Chúa và với người khác.
Ngoài cái sự bình an đó thì sẽ có sự vâng phục Chúa. Thứ hai, dấu hiệu của kết quả của nhân sinh quan này là sự vâng phục Chúa. Chúng ta thấy thêm ở trong câu số 7, số 8. Sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp của Đức Chúa Trời lại cũng không thể phục được, và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đạt lòng Đức Chúa Trời. Nói về phía bên kia, đây là điều không thể làm trong nhân sinh quan cũ, là điều đối nghịch lại, đang làm có thể thực hiện được. Nhân sinh quan cũ là nghịch với Chúa, ngược lại là bây giờ không còn nghịch lại với Chúa nữa. Hồi trước thì nó là không thể phục, không muốn phục, bây giờ là muốn phục và muốn đi theo. Hồi trước là không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời được, không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời được, thì bây giờ là muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tới một chỗ thay đổi là có sự bình an với Chúa, đồng thời là hồi trước chẳng đẹp lòng Đức Chúa Trời, cũng thèm biết về Chúa, hễ biết thì cũng kệ, thì bây giờ làm sao? Có cái điều là lòng muốn vâng phục, lòng muốn đi theo, lòng muốn đáp ứng và làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Và điểm mà chúng ta cần chú ý tới đó là điều gì đã xảy ra, đã thay đổi ở bên trong mà đem đến kết quả rõ ràng trong đời sống như vậy.
Phaolô nói thêm, đây không phải là chuyện cho một vài người được chọn, một vài người trưởng thành. Đây là chuyện chắc chắn và cho tất cả mọi người thực sự có dấu ấn của Chúa mà ông sẽ nói tới. Và đây là điều chắc chắn xảy ra, câu số 9, câu 10 nói điều đó. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh của Chúa Trời ở trong mình. Tức là về phần anh em, nếu quả thật có tin Chúa, phải không? Vì người tin Chúa là người có Đức Thánh Linh. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thật sự tin Chúa, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể nhân cớ tội lỗi, thần linh sống nhân cớ sự công bình. Thì nói rằng đây là điều mà áp dụng cho tất cả mọi người công bình, bày tỏ ra trong tất cả mọi người tin Chúa. Thì chúng ta bắt đầu thấy có cái chỗ mà nó tới với mình. Nãy giờ là lý thuyết, bây giờ nó là áp dụng cho tất cả mọi người tin Chúa, nó tới với mình. Thì vấn đề bình an, vấn đề yêu mến Chúa, vâng phục Chúa, đeo đuổi, làm đẹp lòng Chúa, nó là điều chắc chắn trong lòng của tất cả những người được dấu ấn của Thánh Linh. Dấu ấn gì vậy? Dấu ấn gì vậy?
Trước khi tôi giải thích điều đó, xin để tôi chia sẻ một kinh nghiệm. Vài năm trước đây, khi đứa con đầu của tôi đi học đại học, thì nó ở nhà và lái xe vào trường để theo các chương trình học. Có lẽ ở nhà ăn cơm của mẹ nấu thì vẫn vui hơn, cũng thích hơn. Nhưng sau đó khi học lên cao hơn thì trường xa, cho nên nó vào trường nội trú và ở trong trường đi học, nhưng cuối tuần thì về nhà để gặp gỡ gia đình và cũng lo công việc của hội thánh. Liên hệ trong gia đình thì cũng không thay đổi gì, trừ ra là trong tuần nó không có mặt ở nhà mà thôi. Nhưng cuối tuần khi nó về thì gia đình vui vẻ, nó vẫn chơi giỡn với các em của nó. Khi nào đói bụng thì kiếm đồ ăn mà mẹ nó nấu sẵn để ăn. Có khi thèm món gì thì yêu cầu để mẹ nấu cho ăn và đem vào trong trường. Rồi khi nào buồn ngủ thì leo lên giường của mấy thằng em để ngủ. Nghĩa là rất tự nhiên, như là con trong nhà vì nó là con trong nhà. Không có gì thay đổi hết. Nó đi đâu, nó về, nó có chìa khóa, nó vào, nó ra. Hết sức là tự do. Vì có một sự nối kết, một sự liên hệ chắc chắn rõ ràng với gia đình. Và trên căn bản liên hệ đó có một sự tự tin rõ ràng để ra vào trong gia đình, sinh hoạt với gia đình như từ trước đến nay. Nhưng giả sử có một thanh niên khác cũng cùng tuổi, nhưng hoàn toàn là khách lạ, và một hôm tự động mở cửa vào trong nhà, đi song song ngay vào trong bếp, mở tủ lạnh kiếm đồ ăn. Có cái thì khen ngon, có cái thì chê dở, rồi xoay qua hỏi vợ tôi là tại sao không nấu món này, không nấu món kia. Ăn xong rồi leo lên giường tôi nằm ngủ, ngáy o o, thì liệu có được hay không? Thì thế nào tôi để cho anh chàng lạ mặt này tự do thao túng trong nhà tôi như vậy? Đâu có được, tôi kêu cảnh sát, tôi đuổi nó ra, tôi rượt nó chạy. Và tôi chắc chắn không thể nào để cho nó bước vào nhà một cách tự do như vậy. Sự khác biệt là gì? Sự khác biệt là đứa con nó có cái ấn chứng của gia đình, nó có ấn chứng của sự liên hệ, nó được đóng dấu trong máu mủ, trong dòng họ, trong lịch sử quá khứ và sự thâm công hiện tại. Mỗi lần nó đi đâu xa, nó về, nó không cần chứng minh rằng nó thuộc về gia đình, nó không cần đến dở những quyển hình album ra để chứng minh rằng đây này, con đây, con đã được sanh ra như thế nào, mẹ con đem con về từ nhà thương hình ảnh ra sao, con lớn lên qua ngày tháng như thế nào. Khi nó ở trường xa, về nhà, thì nó không cần bấm chuông và đứng chờ để hỏi rằng thưa ông, tôi vào được không? Hay là nói với vợ tôi, thưa bà, hôm nay có món gì ăn ngon hay không? Cho tôi ăn được một miếng hay không? Mà nếu nó thực sự làm những điều đó thì hoàn toàn trái ngược lại với ấn chứng của sự liên hệ và trở thành một chuyện hợm hĩnh vô cùng, xa lạ vô cùng. Vì sao? Vì nó là con, vì nó thuộc về trong gia đình, vì nó có ấn chứng của sự liên hệ. Và đây là điều tôi muốn sử dụng để so sánh, để nối kết với bài học của chúng ta, đó là nó có ấn chứng của sự liên hệ. Cả gia đình biết rằng nó thuộc về trong gia đình, và mỗi lần nó về thì mừng vui đón rước. Và chính nó cũng biết rằng nó thuộc về gia đình, và tự nhiên bước vào trong vòng tay của gia đình, trong tất cả sự thương yêu chăm sóc. Nhưng người lạ thì không như vậy, người ngoài đường không thể cư xử như vậy. Vì sao? Vì không có ấn chứng của sự liên hệ, vì không có một bằng chứng gì là thuộc về trong gia đình, không có một nối kết nào trong sự liên hệ với gia đình. Cho nên trên căn bản của ấn chứng đó, của sự liên hệ đó, đứa con tôi bày tỏ ra trong sự cư xử tự nhiên, liên hệ tự nhiên, tình thương tự nhiên. Vì đó là một sự thật hữu không chối cãi được, đã được định nghĩa cho nó vì nó là con trong gia đình.
Anh kia không có. Thành ra hoàn toàn cái sự liên hệ nó khác, cái cư xử nó khác, sự giàu có nó khác, mọi điều khác hết. Vì sao?
Có ấn chứng của sự liên hệ.
Đó là cái điểm mà Đức Thánh nói ở đây. Thánh Linh nói là chúng ta có một cái sự liên hệ với Chúa, mà chúng ta sống đầy trọn trong sự ban ơn của Chúa, ra vào, lên xuống, nhận lãnh tất cả sự giàu có của Chúa. Vì sao? Vì có dấu ấn, có sự chắc chắn trong lòng, có một sự thực hữu rõ ràng là chúng ta là con. Và đó là điểm mà Kinh Thánh đang nói tới. Câu số 12, câu số 13 thì chỉ giải thích lại, chúng ta chẳng sống như cũ, chúng ta sống mới. Hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết. Song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc thân thể thì anh em được sống. Vì sao? Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn đều là con Đức Chúa Trời. Cái lý do mà chúng ta liên hệ với Chúa khác, lý do mà chúng ta có sự bình an, lý do mà chúng ta yêu Chúa là sao? Chúng ta là con. Bây giờ sự là con đó nó bày tỏ ra sao? Thì giống như tôi với anh bạn nhỏ của tôi đó, là bạn.
Nhưng lại không bày tỏ điều đó ra.
Cho nên nó cũng hết bạn luôn. Đó là trong cái liên hệ của chúng ta với Chúa. Ở đây Chúa nói là con thì làm sao? Anh em nhận lấy một điều ở trong Chúa để sống như thế này. Sống làm sao? Câu số 15. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, tức là được nhận làm con đó. Và nhờ đó chúng ta kêu rằng A-ba, cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Ở đây nói cho chúng ta một sự bảo đảm chắc chắn, đó là công việc của Thánh Linh làm là Chúa sẽ dẫn chúng ta có một cái thần trí, tức là có một cái sự suy nghĩ, có một cái giá trị sống, có một cái sự liên hệ. Chẳng phải tôi mọi trong sự sợ hãi nữa, chẳng phải là mỗi lúc về nhà đó là phải gõ cửa rồi hé ra nói cho tôi vào được không thưa ông. Ông gì? Đói bụng quá, bà có nấu cái gì còn lại cho tôi ăn được không? Nó vô đó, nó lục, nó làm gì, nó ăn. Vì cái sao? Nó có cái thần trí của đứa con. Và khi mà chúng ta sống ở trong hội thánh Chúa, liên hệ với Chúa, nhiều khi mình có cái thần trí của cái người lạ, của hàng xóm. Mình không có bước vào trong cái chỗ chẳng còn sự sợ hãi nữa. Nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi. Và nhờ đó chúng ta kêu rằng A-ba, cha. Cái chữ A-ba, cha, chúng ta hiểu điều đó. Sự liên hệ mật thiết của đứa con trong nhà gọi ba, bố, daddy. Cái chữ hết sức là gần gũi, nó liên hệ ở trong sự chắc chắn. Nhưng mà điểm tôi muốn anh em và em thấy rằng như thế này: ai gọi A-ba cha?
À? Không phải chúng ta. Đó là điều cần chú ý.
Chúng ta nghĩ rằng chúng ta gọi A-ba cha, nhưng mà chúng ta đọc kỹ lại coi. Nhưng ấy là nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó kêu lên rằng. Ở đây tôi mời anh em ra trong Galati đoạn 4 câu 6, câu tương tự nhưng mà rõ hơn cho chúng ta đoạn 4 câu 6. Đoạn 4 câu 6 thì nói cho chúng ta là: lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta kêu rằng A-ba cha.
Đức Thánh Linh kêu trong lòng chúng ta rằng A-ba cha.
Thì ở đây đó là chúng ta không thể tự mình đến trong sự liên hệ với Chúa chắc chắn, mật thiết, tự do như vậy. Chỉ có cái công việc của Thánh Linh làm để cho chúng ta có Đức Thánh Linh trong lòng, và Đức Thánh Linh sẽ trong chúng ta vì chúng ta kêu rằng A-ba cha. Cho nên cái vấn đề là khi chúng ta sống liên hệ với Chúa phải sống trong sự liên hệ của Đức Thánh Linh. Còn nếu không, chúng ta sẽ cảm động nhất thời, chúng ta sẽ cầu nguyện nhất thời, chúng ta sẽ cái gì cũng nhất thời hết, mà nó không có cái sự liên hệ trường cửu chắc chắn rõ ràng của một đứa con đã được nối kết trong sự liên hệ với Chúa. Ở đây nói rằng Đức Thánh Linh sẽ gọi A-ba cha. Tức là Đức Thánh Linh sống trong chúng ta, và chúng ta ở trong Chúa, qua Chúa chúng ta thiết lập cái sự liên hệ chắc chắn và mật thiết này. Chữ gọi ở đây đó không phải chỉ gọi thôi. Chữ gọi ở trong nguyên bản là cái chữ cổ lắm. Cái chữ là tiếng kêu của con quạ. Tức là con quạ nó kêu làm sao? Nó không phải là nó hót hay. Tiếng kêu khó chịu lắm. Nhưng mà cái tiếng kêu đói bụng đó, cái tiếng kêu con quạ nó kêu khi nó đói, con quạ nó kêu khi nó đáp xuống nó ăn đó. Cái tiếng là như thế nào? Tiếng kêu của đứa nhỏ đói, đứa nhỏ sợ.
Tức là một tiếng kêu thực sự, tiếng kêu của nhu cầu, tiếng kêu của sự cấp bách, tiếng kêu của kinh nghiệm, của liên hệ. Chứ không phải tiếng đọc bài cầu nguyện chung như đọc kinh, lạy cha chúng con ở trên trời. Nhưng là tiếng nối kết thực sự của liên hệ thật sự. Không phải tiếng xã giao của liên hệ đã phôi pha, đã cắt đứt, đã không còn nữa. Tiếng của con trong nhà, tiếng của anh em, tiếng của nối kết, tiếng của gia đình. Tiếng của quả con kêu khi đói, khi đòi ăn. Tiếng kêu của một sự liên hệ mà căn bản đã được thay đổi. Trên căn bản đó bước vào một sự nối kết thâm sâu của tâm lòng, của yêu thương.
Thank you. Ngài là nguồn vui đến cho bao lòng, Ngài là vì sao sáng xuân dài. Ngài là niềm tin những ai đang trông, Ngài là bản thân cũng kẻ tư vọng, Ngài là tình yêu có mãi muôn đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.